Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2022, tổng cộng là khoảng 38 bằng đạo. Rồi, thân thương có nghĩa là gì? Chữ này nó dễ mà ha. Thân thương thì ngoài đời ai cũng biết chữ thân thương là gì phải không? Thân thương là sao? Rồi, đi cho thầy trả lời đi, nếu không ai trả lời. Hỏi thân thương là sao? Đáp: thưa, thân thương là đồng hành đồng tiến, tu chung một đường lối, nhịn nhục tối đa, kẻ cùng tu sửa tiến chung đường lối, chẳng bỏ quên nhau, chẳng tạo tội, sửa tiến không ngừng tâm thức giác, hòa đồng thức giác chẳng phân ngôi. Thân thương là khi nào mà đồng hành đồng tiến, tu chung một đường lối, nhịn nhục tối đa, kêu là thân thương. Thứ nhất là phải đồng hành, phải thực hành rồi đó, đồng tiến nè, tu chung một đường lối, nhịn nhục tối đa, tu chung một đường lối, nhịn nhục tối đa, phải không? Phải tu chung một đường lối, nhịn nhục tối đa. Còn nếu tu mà không có nhịn nhục tối đa thì cũng cũng chưa có thân thương được. Cùng tu sửa tiến chung đường lối, chẳng bỏ quên nhau, chẳng tạo tội, sửa tiến không ngừng tâm thức giác, hòa đồng thức giác chẳng phân ngôi. Rồi, hỏi câu thứ nhì, hỏi thân thương là sao? Thân thương là hiểu họ như mình, cũng nằm trong nguyên lý của trời đất hình thành.
Rồi không có nói được,
Rồi bây giờ nói đi.
không gọi anh là chắc chắc là im tới cuối quá, không gọi anh là im tới cuối cuối
Ở
cuối của
trong Zalo nó nhắn tin được. Chị bấm cái nút nhắn tin á, chị gửi
chẳng
lên.
có sao vậy hả? Tại Dung nãy Dung bắt cho anh, anh tới anh cầm cái máy anh chưa kịp, Dung thấy anh bắt rồi, không cho anh để xuống nữa mà quay không nói được, thôi cuối cùng phải gọi.
Rồi. Giờ thân thương
Rồi giờ nói rồi thì Dung đóng góp nha, anh bảo Dung đóng góp nha,
cái
đúng không nha?
gì?
Thì Dung nghĩ là cái thân thương thì đây là nói cái tình của con người mà trong cái chiều hướng thương yêu xây dựng á, thì theo mình nghĩ là cái tình thân thương trước nhất là tình cảm trong gia đình, cha mẹ con cái, rồi ngoài xã hội thì cái tình thương ngoài xã hội thì có bạn bè, đồng đảng, thầy trò.
Rồi, còn gì nữa? Có ai muốn thêm gì nữa?
Anh có ý kiến là thân thương là nó là một cái tình yêu thương thật sự, không dối trá, theo cái hiểu của người thân vậy.
Rồi làm sao mà mình có được cái tình thương yêu thật sự không dối trá?
À, muốn có cái tình thương thật sự không dối trá thì mình phải trở về với chính mình để mình thấy cái sai của mình để mình sửa, nghĩa là mình phải tu anh bạn.
Phải tu mà phải tu như thế nào, tại ai cũng nói mình tu hết trơn á.
Tu nghĩa là
Tu mà phải
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 quay
tu
trở về với chính mình để mình sửa,
phải tu như thế
mình phải
nào mới gọi là
biết
tu, chứ bây giờ ai cũng nói mình tu được hết á, chỉ cần vô ngồi để cho hộ pháp luân chút xíu là nói mình tu rồi. Nó cần phải có cái gì hết cái mới có thể gọi là tu. Trong cái đường tu cái gì là quan trọng nhất?
theo người ta. Anh thấy là cái quan trọng nhất là cái sửa mình, sửa cái tật xấu của mình đó,
Rồi gì nữa ngoài cái sữa mình?
thấy cho được, mình hốt cho được cái rác rưởi ở trong bản thể của mình ra, đừng có đem cái rác ở ngoài vô nữa.
À, đừng có đem rác ngoài vô nữa. Giờ làm sao để đừng đem rác vô ngoài vô nữa?
Thì phải to lưỡi răng cờ răng niệm Phật,
Mà phải đóng cửa,
mở cửa thiên đàng,
phải đóng cửa
giờ
thế gian. Người
đóng
tu
cửa
phải
thế gian, mở cửa thiên đàng.
lo đóng cửa thế gian là không có lo làm những cái chuyện mà không cần thiết nữa, dẹp bớt từ từ đi. Biểu dẹp lần thì nó quen rồi cũng khó, phải dẹp từ từ, phải không? Lâu lâu xét thấy cái này không cần thiết thôi bỏ nó qua bên đi, làm cái gì vậy? Để thì giờ đó người ta lo niệm Phật học đạo còn sướng hơn, không có lo những cái chuyện không cần thiết. Giờ nãy thầy có nói đó, tu quan trọng là mở tu chung một cái đường lối nhịn nhục tối đa. Thành ra cái người mà thân thương được á là người đã chịu nhịn nhục, có cái gì họ cũng bỏ qua không sao, nhịn nhục tối đa, đồng hành đồng tiến, tu chung một đường lối nhịn nhục tối đa, kia là thân thương. Rồi thân thương cái nghĩa thứ nhì á nó cao hơn chút xíu, là hãy hiểu họ như mình cũng nằm trong nguyên lý của trời đất hình thành. Hiểu họ như mình nằm trong nguyên lý của trời đất hình thành, nghĩa là hiểu rõ mình là trong của ông trời sanh ra thôi. Chung một khả năng trong thực hành, có chung một cái khả năng trong thực hành, đúng không? Chung trong một khả năng trong thực hành, ai cũng có khả năng, ông trời cũng cho hết, ai cũng cho cái khả năng để thực hành, để tiến tới. Mà phải hiểu mọi người cũng như nhau, thành ra mới thân thương được. Tại sao mà người đời người ta không có thân thương được? Tại sao người đời không có khó mà thân thương được?
Theo em á, người đời khó thân thương là tại vì người lúc nào cũng ganh tị, hận thù, đủ thứ hết á, là không có nghĩ tới cái chuyện tu á, cứ nghĩ cái chuyện đời không rồi cứ tranh giành lo kiếm sống, thành ra cái tình cảm không có với người đời, cái tình cảm đến với người ta rất là không có chân thật. Em
Tại
xin lỗi.
cái đó là tại vì người đời là nó hướng ngoại, nó hướng hạ, nó không có hướng thượng, cho nên nó không có hiểu là tất cả chung một nhà, huynh đệ chung một nhà. Hồi đó mình có học á, tại sao kêu là anh em một nhà vậy? Tại sao
Anh em
chúng sanh là anh em một nhà là tại sao?
là cái tình thương lúc nào cũng có cái tình thương nó đem đến ban rải tất cả, thành ra giống như là anh em một nhà
Tại sao kêu là anh em một
chân
nhà?
thật,
Tại
và
sao
có
tại
tình
sao
chân
kêu
thật
là, tại sao
đi.
kêu là vạn linh này là anh em một nhà? Có cái gì chung nhau mà kêu là anh em một nhà?
Tức là cùng chung cái gốc điển trên thượng đế chiết từ điển xuống thì cùng chung một nhà.
Cần chung với nữa, ở thế gian này sống chung cái gì?
Sống chung một bầu khí, bầu không khí
Sống chung nhờ cái nguyên khí của Thượng Đế mà sống, không có nguyên khí là ai cũng không sống được hết trơn á. Chia nhau cái nguyên khí của Thượng Đế mà sống, tất cả đồng hưởng cái nguyên khí của Thượng Đế mới có sự sống. Còn Thượng Đế mà cắt cái nguyên khí ra là chết hết rồi. Thành ra anh em là anh em ở chỗ đó đó. Sống chung một cái nhà là chung trong cái quả địa cầu này, trong cái càn khôn vũ trụ này, cùng cái nguyên khí đó mà sống. Mà không có nguyên khí đó là đố ai mà sống được. Thành ra giống nhau là giống nhau ở chỗ đó đó, cùng một gốc mà ra, hết hết cùng cái nguyên khí mà sống, cho nên mới kêu anh em một nhà. Cho nên trong cái bài này thầy mới nói là mình là thân thương, là hiểu họ như mình, hai người cũng giống nhau, tuy mặt mũi khác nhau, màu da khác nhau, nhưng mà cũng cùng hít khởi nguyên khí như nhau. Mình hiểu họ như mình, hiểu họ như mình, hiểu như cái gì, làm sao như mình, họ giống mình cái gì, người khác họ giống mình cái gì, cũng tứ quan ngũ tạng, cũng một bản thể, cũng hít thở mà sống, cũng nằm trong nguyên lý của trời đất hình thành, cũng do sự cấu trúc của siêu nhiên mà hình thành, do ông trời hình thành. Chứ bây giờ người đó bất cứ họ là ai đi nữa, họ là cái gì đi nữa, là cũng do ông trời hình thành, từ siêu nhiên mà có, cấu trúc từ siêu nhiên. Ở dưới thế gian này không có ai chế mình ra được hết đó. Chung một khả năng trong thực hành, chung một cái khả năng trong thực hành, thực hành là sẽ khai mở đi tới. Nhưng mà cái quan trọng là hiểu họ như mình, là giống nhau hết. Mình hướng thượng mình mới thấy giống nhau hết, còn mình hướng hạ là mình thấy khác nhau, là phải hơn người này tôi mới vui. Phải ganh ghét với họ, phải tranh giành với họ, ăn thua đủ với họ. Còn nếu mà mình hướng thượng á, thì mình nhớ lại á, là nằm trong nguyên lý của trời đất hình thành, là tất cả là con của ông trời. Chung một khả năng trong thực hành, không cho mình đầy đủ khả năng hết. Thực hành là tiến tới. Cùng hành từ trước, tiến hòa thanh, là tất cả là điều thảy xuống thế gian là điều sống trong trượt hết. Mà bây giờ thực hành thì giải trượt lưu thanh thì tiến lên mới hòa với thanh được. Chẳng có cạnh tranh, chẳng giật giành. Lúc đó thì không có còn mà cái ý mà cạnh tranh giật giành hơn thua nhau nữa. Cái đó là tâm đời hướng hạ thì nó phải đưa tới cái cảnh cạnh tranh giật giành gì, nó không có hiểu nguyên lai bổn tánh của nó. Trời đất hợp bàn khai triển trí, hướng thanh tự cứu, tự mình thanh. Đó, hướng thanh là hướng về trời á. Hướng thanh tự cứu, cứu mình ra khỏi cái chỗ trần trượt này. Tự mình thanh, tự mình là mình trở về thanh rồi. Mình không có bị trượt nữa. Không? Trở về thanh là không có nhớ trượt nữa. Thành ra ông trời mà ông đặt mình tên thanh đó là mình phải nhớ. Lúc nào cũng tưởng tới trời. Nhớ tới cái tên mình là tưởng tới trời. Không có muốn dính một chút bụi trần trượt nào hết. Mới đúng như cái tên của mình là vậy. Thân thương, cùng chung góc điển tịnh bình thanh. Làm sao? Cùng chung góc điển tịnh bình thanh làm sao?
Em xin vô lòng góc.
Rồi, em chạy nói đi. Anh giải nói đi.
Em xin đóng góp là bây giờ cũng như là cái câu trên là thân thương cùng chung gốc biển tịnh bình thanh, nói chung là còn chúng sinh mình sáng lâm chúng trần gian này đều là chiết xuất từ thượng đế mà ra, từ cái gốc thanh tịnh cũng như là thanh nhẹ và quân bình xuống đây để mình học hỏi và tiến hóa. Chứ thế.
Ừ, cái gốc điển nó gọi là gì vậy? Điển nó kêu là điển gì? Cái gốc điển nó gọi là điển gì? Thường thường thầy kêu là điển gì? Luồng điển gì?
Nó phải luồng điển cái
không? Thì luồng điển cái. Luồng điển cái là luồng điển của Đại Thanh Tịnh, là của Thượng Đế đó. Thì cùng chung cái gốc điển là cùng chung cái luồng điển cái của Thượng Đế đó.
Wow.
Tịnh bình thanh là sao?
Tịnh là thanh tịnh, với cả bình là quân bình, thanh là thanh nhẹ.
Uh-huh. Tịnh là cái luồng điển nó thanh tịnh lắm.
Wow.
Quân bình cũng được.
Thanh nhẹ.
Thanh nhẹ. Thì cái góc điển nó vậy á. Quang chiếu nơi nơi tự chuyển thành. Quang chiếu mình có học rồi đó, mấy tuần trước mình có học cái bài quang chiếu rồi đó. Bây giờ quang chiếu nơi nơi tự chuyển thành là sao?
Cái luồng điển của Thượng Đế là lúc nào cũng quang chiếu xuống trần gian, lại khắp nơi, khắp mọi nơi, mà chỗ nào cũng quang chiếu, từ chỗ thanh cũng quang chiếu, chỗ trược động loạn là cũng quang chiếu hết, chỗ nào bất cứ hoàn cảnh nào cũng quang chiếu, mà chuyển thành từ cái nặng trược đến thanh, mà từ trong thanh cũng có quang chiếu khắp nơi nơi, chỗ nào cũng quang chiếu.
Tất cả những cái gì ở thế gian đó đều do Thượng Đế tạo, do cái luồng điện cái đó nó tạo ra, nó quang chiếu, cho nên nó chuyển chỗ nào nó cũng thành tựu là nhờ cái luồng điện đó. Không có luồng điện đó là không có cái sự sống ở thế gian này, trong càn khôn vũ trụ này không có sự sống. Thì nhờ cái luồng điển cái đó, nó quang chiếu cho mình á, mình mới tự chuyển mọi nơi nơi tự chuyển thành, ở đâu nó cũng hình thành á, qua quả vạn vật. Con người đều là do thanh khí điển mà sống, nhờ thanh khí điển mà hình thành thành tựu tại thế. Thế giới đại đồng chung một mối. Thế giới đại đồng là cái gì? Cái gì gọi là thế giới đại đồng? Đại đồng là cái gì? Thường thường thầy nói thế giới đại đồng, chứ các bạn hiểu thế giới đại đồng là cái gì? Các ai hiểu không? Thế giới đại đồng là cái gì? Cái gì kêu gọi là đại đồng?
Thế giới đại đồng là thế giới rộng lớn.
Không phải
rộng
vậy.
lớn nhưng vẫn chung chung một mối.
Không phải, thế giới đại đồng không phải là rộng lớn. Đại là lớn, đồng là gì?
Đồng là đồng nhất phải không anh ba?
Không phải vậy.
Đồng tiếng phải không ạ?
Không phải vậy. Chữ này có nghe thường không?
Nghe mà không
nghe
có
thường.
Hiểu rõ.
Nghe thường mà không hiểu, không hiểu.
À, nghe thường mà không hiểu phải không? À, cái đó thì có lý hơn. Nghe thầy xài dùng hoài mà không biết ông nói gì, nghe này.
Sướng lỗ tai luôn.
Nghe nghe chuyến sướng rồi bỏ qua thôi chứ cũng không cần biết ông nói gì phải không?
Biết hỏi ai giờ?
Không biết hỏi ai phải không?
Không biết hỏi ai.
Thì giờ có biết hỏi ai không?
Giờ biết hỏi anh.
Nghe thầy nói tiếng trống đại đồng anh bảo mà cũng không hiểu luôn.
À, đại đồng là gì? Cái gì kêu là đại đồng? Đại đồng có nghĩa là gì? Cũng nghe tiếng trống đại đồng, nghe đánh thùng thùng vui vậy thôi chứ không biết đại đồng là gì. Cũng không ai hỏi ông thầy có đại đồng là gì. Phải không? Nghe tiếng trống đại đồng thì nghe tiếng trống hiểu rồi, đại đồng không hiểu là gì thôi kệ nó. Phải vậy không?
Không hiểu cái trôi qua luôn anh Bạc.
À, không hiểu là trôi qua luôn, hồi xưa giờ vậy đó nghe. Một cuồng văn chữ nào không hiểu cho trôi qua luôn. Chữ nào hiểu thì hiểu được chút vậy thôi, còn chữ nào không hiểu thì cho trôi qua luôn á, không kệ nó. Ông thầy không nói gì cũng nói kệ ông. Phải gì không?
Phải.
Bây giờ vô đây là phải học lại từng chữ
ha. Đâu có ai đâu hỏi.
Gì hả? Rồi đó giờ không tìm ra ai để hỏi sao?
Không.
Trời, bây giờ học lại nha. Ok, ông thầy ông muốn nói đại đồng là gì? À, bây giờ học theo mục B8 trước đi. Rồi mình học theo cái kia sau. Học coi trong mục B8 ông nói đại đồng là gì? Rồi, hỏi, muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải làm sao? Thưa, muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải tìm mỗi hành giả trên mặt đất này phải tự tu sửa thì mới bằng lòng dấn thân độ đời tận tình phục vụ người kế tiếp. Đi nghe sơ thôi nhà, lát nữa nghe băng thầy nói rõ hơn. Rồi bây giờ nghe băng trước đi. Cái này thầy hỏi muốn đạt tới thế, còn cái kia là thầy giảng. Giờ cho nghe băng trước nha. Giờ hỏi thưa thầy, đại đồng là cái gì đi?
Kính thưa thầy, bạn đạo Hoàng Sony có ý kiến vì thầy làm Master Vô Vi. Xin thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, không thánh tiên hay Phật?
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị thầy. Tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. Không phải là một mình Hoàng Sony có thể kế vị thầy. Nhưng mà Hoàng Sony đi đường lối của thầy đi, và các bạn cũng đi đường lối của thầy đi, là các bạn là thầy, thầy là các bạn. Mà thầy đi đường lối của ai? Của ông trời, ông Phật, của ông Đỗ Thượng Hậu. Tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tu phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, yêu vật thích bình đẳng khai mở là một. Nhưng người đời nói rằng Master là quan trọng, Doctor là quan trọng, nó lập địa vị vậy thôi. Cho rốt cuộc rồi cũng buông tay không, trở về với ánh sáng thực chất Như Lai của chính họ. Thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp. Mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai. Tại là không có ai thế ai hết. Ai cũng phát triển cứu đời và trở về với thực chất của chính mình. Mình tiến tới đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh.
Rồi, thầy nói gì? Cái gì quan trọng trong này? Trong cái đoạn này cái gì quan trọng? Bạn đạo nghe qua thầy nói nhiều vậy đó, nhưng mà mấy cái chữ nào quan trọng?
Dạ, em vô nghe thầy nói thế giới đại đồng là nhân loại là phát triển á, anh bảo phải không?
Đại đồng phát triển về tâm linh.
Cái dạ, đại.
Mà bây giờ mình muốn có cái đại thế giới đại đồng phát triển về tâm linh á, thì mình phải có cái gì trước? Thầy có nói hai cái quan trọng.
Cái này em nghe không rõ, em không nhớ. Em nhớ được cái nhất.
Thầy nghe không kịp.
Và phát triển trình độ tu học như nhau.
Trình độ tu học như nhau rồi gì nữa?
Rồi tất cả ở trong thức hòa đồng.
À, cái thức hòa đồng. Cái thức hòa đồng là quan trọng. Cái thức hòa đồng là quan trọng. Mà trước khi cái thầy nói cái thức hòa đồng, thầy nói cái gì nữa? Trước khi thầy đi tới nói chữ thức hòa đồng, thầy nói cái thức gì nữa?
À, cái thức bình đẳng không anh? Cái thức bình đẳng không?
Thức bình đẳng. Thức bình đẳng là làm sao?
Thì mọi người như nhau.
À, mọi người như nhau. À, nãy mình có thấy rồi đó, thân thương là mọi người từ chung một cái nguồn gốc của Thượng Đế xuống đây thì mọi người cũng như nhau, không có ai hơn ai mà cũng ai thua ai, tất cả là đang học để tiến. Cho nên trước hết đó, là mình thấy là mình cùng đi một cái đường lối. Ông thầy đi cái đường lối của ông tư, của Thượng Đế, của chư Phật, thì mình cũng vậy, mình cũng đang đi cái đường lối theo chư Phật, theo thầy, theo ông tổ, theo Phật, theo trời, thì tất cả là quy một. Quan trọng là nó quy một, thấy không? Cái quan trọng là nó quy một. Tôi tắt bớt mấy cái mic nha, nó kêu ồn quá, tại ở xung quanh các bạn có tiếng động nhiều quá. Nếu mà không có nói chuyện nên tắt, đừng có mở. Thì cái đó là cái quan trọng, là mình phải quy một. Khi mà mình nhớ mình trở về một gốc á, thì lúc đó mình mới mở cái thức hòa đồng, cái thức bình đẳng trước. Thức bình đẳng mình thấy ai cũng có khả năng như ai, ai cũng có thể đi tới, thì đi trở về cái ánh sáng thực chất Như Lai của mình á, là cái điển gốc của mình, cái gốc điển của mình là ánh sáng thực chất Như Lai, nghĩa là của mình là cái bản chất của mình là ánh sáng. Thì lúc đó mình mới mở cái thức hòa đồng. Thức hòa đồng thì không có ai thấy ai hết trơn á, đại đồng cùng nhau phát triển, đồng phát triển như nhau, nó có cái thức đại đó, cái thức hòa đồng ở trong đó, nó mới đi tới cái đại đồng phát triển. Nó có cái thức bình đẳng đi tới cái thức hòa đồng, rồi mới đi đại đồng phát triển tâm linh, là ai cũng có quyền phát triển về tâm linh, ai cũng chịu tu hành đàng hoàng là cũng phát triển về tâm linh, kẻ trước người sau cũng phát triển về tâm linh, rồi nó mới đi tới đồng nhau mà tiến. Nó phải có cái thức hòa đồng, cái đó là quan trọng. Rồi bây giờ nghe tiếp nha. Giờ hỏi tiếp coi ông thầy ông nói làm sao nha.
Cho nên tất khi người tu về tâm linh, với tâm linh thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, với chư thiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lường gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi. Trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi, các bạn thấy không có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn nó nắm thẳng cái pháp rồi. Trực tiếp cái pháp bạn là bạn, cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu đi. Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ, nhưng mà đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Thiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người độc tài nó là khác. Cho nên kể theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt đối với tạm giờ. Thì cả càng không vũ trụ muốn hợp là một, thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, không có sự bơ vơ. Thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Rồi, mày nói gì?
Thầy nói đại đồng của vạn linh, tất cả vạn linh mới là đại đồng. Còn đại đồng của một nhóm người là không phải là đại đồng.
Đại đồng là tất cả bản thân đều như một, hợp nhất lại nó kêu là đại đồng. Tâm linh với tâm linh nghĩa là khi mà mình đối xử với người này với người nọ, mình nghĩ là phần hồn, mình trở về với phần hồn của mình. Tâm linh đối xử với tâm linh á thì không có xa cách. Tại tâm linh của mình á, tất cả mọi người, cái gốc tâm linh của mình á là bản chất Như Lai của mình á, là ánh sáng thanh nhẹ mà. Thành ra tâm linh đối với tâm linh á là nó không có sự xa cách. Nó dễ đi tới cái sự hòa đồng. Nó dễ đi tới cái sự hòa đồng. Thành ra mình với chư Phật, với chư Tiên chỉ là một. Tại vì tất cả là từ cái ánh sáng thanh nhẹ nó mà ra. Thì bây giờ mình ở dưới thế gian này, mình trần trượt quá, mình không thấy được cái bản chất thật của mình, của phần hồn của mình là ánh sáng thanh nhẹ. Cho nên mình mới mượn cái pháp để đi. Mượn cái pháp để đi rồi khi mà mình đạt tới cái chỗ thanh nhẹ rồi, mình đâu cần pháp nữa. Pháp để khứ trượt lưu thanh. Mà khi mình khứ trượt lưu thanh, mình hết có trượt rồi, mình chỉ còn thanh thôi, mình đâu cần pháp nữa. Thì lúc đó mình không có công pháp nữa. Lúc đó mình chỉ sử dụng cái pháp nhàn hạ, cái pháp hòa cảm, cái pháp thương yêu. Khi mà mình thanh nhẹ rồi thì cái pháp nó rất là tự nhiên đối với mình. Cái pháp nhàn hạ, cái pháp hòa cảm, cái pháp thương yêu. Thấy không? Cái pháp hòa cảm chứ không phải cái pháp tranh canh nó mới đi tới cái hòa đồng được. Nó nhờ có cái pháp hòa cảm thương yêu nó mới đi tới cái hòa đồng được. Nó không còn chiến tranh nữa, không còn hận thù, không còn chia rẽ nữa. Thì đó kêu là cái pháp nhàn hạ, cái pháp hòa cảm, cái pháp thương yêu. Không còn xa cách nữa. Đối với ma quỷ cũng không có xa cách nữa. Cũng là anh em một nhà. Cho nên nó kêu bằng hòa đồng tam giới là vậy đó. Ba giới đó đều hòa đồng với nhau. Chứ không phải hòa đồng giữa một nhóm người nhỏ nhỏ đâu. Hòa đồng cả ba giới. Tất cả là đều là anh em cùng một nhà hết. Từ một góc mà ra. Cho nên đi tới cái hòa đồng này nó phải nghĩ về cái nguồn gốc mình mới thấy được, mình mới có thể hòa đồng được. Còn trong cái đoạn băng này thầy nhắc là cái pháp nhàn hòa cảm thương yêu. Còn cái nãy thầy nói về cái thức bình đẳng, cái thức hòa đồng, đi tới cái đại đồng phát triển về tâm linh là cũng nói về phần hồn. Rồi, để cho thầy giảng cái khác nữa nha.
Cộng đồng nhân sinh và cộng đồng chư Tiên chư Phật, chúng ta cảm thức nó là một cơ hội cảm hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác. Cộng đồng nhân loại nước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh làm sao có sự đại đồng. Lý luận mê chấp, lý luận tranh chấp không đem tới chỗ giải thoát, cũng biết trừ rũ là gì, tạm bỡ là gì, làm cho tranh chấp làm sao có đi đồng đại đồng. Nguyên lý nói rất hay nhưng mà hành không được. Chúng ta ngược lại hành để đi đó, sự đại đồng rõ rệt. Con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình hòa với vũ trụ thì chúng ta nắm vững tình thế để đi đến. Các bạn được vì miếng giấy, vì đồng tiền mà sinh ra tranh chấp, tạo ra con người vô nghĩa bất lương. Ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà châu mình xưng vùng không phát triển. Còn chúng ta từ vùng đi lên, các hoa sen uống nở với sự cố gắng thực chất, truyền chính tinh tấn của chính mình, là tục tiến, không lừa ai, không vĩnh ai, chỉ sửa và giải nghiệp tâm cho chính mình, thì lúc đó chúng ta không khác gì qua xe nhận trợ. Ngay trong đêm bộ đầu các bạn, nơi đó nhiễm trần bất nhiễm. Nếu không hướng về đó, không cách nào giải thoát. Hướng về phàm tâm cũng có tranh chấp mà thôi. Hướng về trung tâm bộ đầu mới qua với trung tâm sinh lực. Tôi đã nhắc rất nhiều lần. Cho hôm nay tôi về đây, tôi mong rằng được thăm nhiều lần. Các bạn cứ ý thức được đường đi. và mọi người đã chăm chú, đã hiểu nghe về đạo hàng ngày. Tôi mong rằng ngày nào đây các bạn xuất phát ra và hướng độ nhiều người trong tâm thức vô quá ngại, vô của trời, vô tận, tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị nhớ không có tương xứng để hưởng cái phước của trời bạn. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Nếu có thắc mắc hỏi tôi sẽ đọc.
Rồi, thầy nói gì trong này?
Thầy nói là lý luận tranh chấp thì không đi đến đại đồng. Hành đến đại đồng rõ rệt. Thì không phải vì đồng tiền tranh chấp mà chôn mình xuống bùn. Rồi phải giải nghiệp tâm thì mình mới có qua sen dân Phật trời. Thì khi mà trung tâm bộ đầu phát triển hòa với càn khôn vũ trụ, trung tâm sinh được càng không vũ trụ. Nhớ được như đó mà.
Thì bây giờ thì cộng đồng nhân sanh, cộng đồng nhân loại ai cũng muốn đi tới cái thế giới đại đồng. Nhưng mà tâm thân của mình bất minh, mình không hiểu lấy chính mình không có hiểu là cái bản chất của mình. Mình không có hiểu cái nguồn gốc của mình, cho nên mình chạy theo cái sự tranh chấp. Thành ra mình không có cái sự đại đồng, mình không hiểu cái nguyên năng của mình có thể hòa với vũ trụ, cho nên mình đi ra mình tranh chấp, mình mất đi hết cái sự thanh cao của mình rồi, mình chôn mình xuống dưới bùn. Thành ra mình không có chịu mà thanh lọc, mình ở trong bùn rồi mà mình không có chịu thanh lọc, mình không có chịu hướng về cái trung tâm sinh lực càng không, cái trung tâm bộ đầu của mình đó là nơi đó là nhất trần bất nhiễm. Là chỉ có nơi đó mình mới không có bị nhiễm trần. Mình ở dưới trần gian mà mình ngự được ngay trung tâm bộ đầu của mình là mình không có bị nhiễm trần. Nhưng mà rất tiếc là cái chỗ đó không phải dễ ngự. Cái chỗ đó nó phải dày công lắm mới lên trên đó, ngồi trên đó được. Còn nếu không là mình ngự cái phàm tâm của mình là lúc nào cũng bị dễ bị nhiễm trần. Dễ bị cái phàm tâm nó lôi cuốn làm cho mình nhiễm trần. Thành ra mình không có hòa được với bên trên, mà mình cũng không có hòa được với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, cho nên mình không có được thanh, cho nên mình khó đi tới cái sự hòa đồng, mình không có đi tới cái sự hòa đồng được.
Câu hỏi này hỏi thầy do câu hỏi của anh thứ sáu của con thằng Giang. Hôm đến gặp thầy ở một nơi, thầy có nói đến sao mình có dân ngọc thả đích ngọc lên nhỉ? Anh không nghĩ rõ là con cũng được biết, nhưng thầy giải thêm được không được.
Dân bích ngọc tôi đã nói nhiều lần, người tu đi đem thanh qua về giải tỏa ngũ tạng, mình cũng là quả, mà quả của trời ép bức cho nó khai triển trở về một hòn ngọc sáng suốt quán thông mọi sự việc. Đó là con của thượng đế. Thành ra nếu chúng ta là một con người tại thế gian, đừng, chúng ta phải có chủ quyền. Mà chủ quyền là cái gì? Cập tử và thanh tịnh mới là chủ quyền. Khi mà có chủ quyền rồi, chúng ta mới thấy rõ ta là dân tộc của ai. Chúng ta có qua nhiều cảnh, nhiều bà, và để thức tâm, khi chúng ta thắp thức tâm rồi, trở nên thành một hòn ngọc. Đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở, mà nước đó là nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới, thế giới đại đồng. Cho nên, điểm liên quan ẩn tà trong cơ thể của các bạn, mà mình không khai thác ra, làm sao mình mở được thức quả đó. May thay và lành tay, chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm chúng ta trước hết, không nên gọi tìm những người khác. Nhiều người có tánh tọc mặt, tìm những người này, tìm những người kia, tìm những người nào, quên lập tập tự chính mình, là biến thành bạc môn tả đạo luôn. Tìm hiểu người khác, quên mình, trở nên ghen tương, giận hờn, tâm tối, tự trói buộc tâm thức, không có phát triển nổi. Bắt đầu từ hôm nay tôi giảng cho các bạn, bạn nghe lại cũng bấm chủ trật tự, thì các bạn nhìn các bạn biết người này đang đứng vào vị trí nào rồi. Các bạn thực hành cái pháp lý vô vi này, tương lai trật tự khôi phục rõ rệt rồi, các bạn sung sướng vô cùng. Sung sướng chỗ nào? Sung sướng trong tập tự mà chúng ta đã tìm lại được. Cho nên tập tự là tiền của tập tự, là một tài sản vô cùng của các bạn. Tập tự cũng là hạnh phúc cho gia đình của các bạn. Chúng ta vì chiến tập tự cũng để chiến thắng. Tập tự yêu thương của Chúa đã ba, nhưng mà chúng ta mất tập tự yêu thương thì làm sao sống hòa với nhau được? Phần của chúng ta, chúng ta không hưởng, ta cứ muốn hưởng phần của người khác, vậy chúng ta sẽ trở nên yếu hơn hay là mạnh hơn? Nếu mà chúng ta cứ muốn nghĩ cái chuyện của người khác là chúng ta trở nên một người yếu và lệ thuộc và không kết quả. Nếu chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì trở lành chủ quyền, thì chúng ta là cứu tất cả mọi người. Một ngón tay của các bạn rất dịu dụng, ngón tay không rất dịu dụng cho đừng ngón cả thân này. Bạn chỉ một cái giết chết người, chúng ta cứu người chỉ có một cái chỉ thôi, ở hai chi khác nhau.
Rồi, nói gì?
Thầy nói là mình phải biết mình phải trở về với chính mình để mình là tu dưỡng, mình sửa chữa. Còn là nếu mình cứ phóng tâm ra ngoài, mình chỉ biết người không thì mình sẽ được không được một cái gì hết. Cho nên là thầy dạy là phải biết rõ mình, và không được là nhiều chuyện để mà mình cứ quan tâm đến chuyện người mà không rõ được mình, rồi
không rõ được gì đó. Không có rõ được mình thì thành cái gì? Mình ra tìm hiểu chuyện người khác á, rốt cuộc mình
thành nhiều chuyện, thành là thị phi động loạn,
thành bàn môn tả đạo.
Bằng môn tả đạo đó.
Thành ra tại sao mà thầy nói ở dưới thế gian này nó không có, hồi nãy thầy có định nghĩa cái thế giới đại đồng nó là gì? Ở trong đây thầy cũng có nói cái thế giới đại đồng là cái thế giới nó như thế nào?
Thầy nói là khi mà nước của Thượng Đế là không có phân gia, không có phân biên giới.
Không có phân
thế giới đại đồng.
Mình trở về với cái phần hồn mình đó, là mình bất phân biên giới, nghĩa là bây giờ dưới thế gian này nó không có hòa được, tại vì còn biên giới còn tranh giành, còn biên giới thì còn tranh giành, còn chiến tranh, cho nên nó không có tiến tới cái thế giới đại đồng được. Rồi bây giờ nó muốn tiến tới cái thế giới đại đồng, nó phải khai thác cái gì?
Phải khai thác cái thức hòa đồng.
Phải khai thác cái thức hòa đồng. Mà cái thức hòa đồng đó là nó đi từ đâu ra? Mình muốn có được cái thức hòa đồng đó, mình phải lập lại cái gì?
Thì lập lại cái chủ quyền.
Chủ quyền rồi cái gì nữa? Mình muốn có
tự lập lại Phật tử ở trong bản thể. Bây giờ là trật tự là quan trọng nhất.
Cái mic của anh Bình đó, nó ồn quá, không biết tại sao nó bị hư gì rồi. Thì lập lại trật tự. Cái trật tự mà thầy có nói cái trật tự gì?
Trật tự là tiền của, trật tự là
thầy có nói thầy có nói cái trật tự gì, có hai chữ đằng sau á. Thầy có nói cái chữ trật tự gì mà nó có hai chữ đi sau đó, cái trật tự đó quan trọng lắm đó. Cho nên nó mới gây tới chiến tranh đó. Mất đi cái trật tự đó là nó đi tới chiến tranh đó, không có sống hòa được. Đó là cái là trật tự
yêu thương. Trật tự trong bản thể mình á, bạn.
Trật tự yêu thương.
Trật tự yêu thương.
Cái đó là của ông trời không cho mình sẵn. Cho mình cái trật tự yêu thương mà mình đánh mất nó đi, mình gây ra cái chiến tranh đó, mình không có hòa được. Không có thể nào hòa được. Không hòa được á, thấy cái cạnh tranh hoài á, thì nó đâu có bao giờ có đi tới cái thế giới đại đồng được. Lúc nào cũng cạnh tranh, nó không có hòa. Lúc nào cũng cạnh tranh, tranh giành với nhau, không có thấy mình là một, không có hòa là một được. Mình không có hòa đồng được. Lúc nào cũng cạnh tranh đó, mình không có đi tới hòa đồng được. Bây giờ nói tóm lại, một cái thế giới hòa đồng là một cái thế giới mọi người biết trở về với phần hồn, mọi người biết trở về lo cho phần hồn của chính mình, xây dựng cái thức hòa đồng, lập lại cái trật tự yêu thương, nghĩ mình tất cả là điều từ Thượng Đế mà ra, tất cả đồng như một, có cái thức bình đẳng, có cái thức hòa đồng, chỉ có biết thương yêu và xây dựng, bất phân biên giới nữa. Thì lúc đó ở thế gian này nó mới có cái thế giới đại đồng, mọi người đều yêu thương nhau, chỉ là một, trở về là con của Thượng Đế, là giống dân Bích Ngọc. Con của Thượng Đế là trở về biết làm cho hồn ngọc của mình nó sáng lên đó. Là cái phần hồn của mình nó sáng như là ngọc kim cương vậy đó. Mà kêu là dân Bích Ngọc. Dân Bích Ngọc là con của Thượng Đế mà biết trở về xây dựng cho chính nó, biết tu xây dựng cho nên nó trở nên thanh tịnh và sáng suốt. Thì lúc đó mới thể hiện được cái thức hòa đồng và cái thức, cái trật tự yêu thương tại thế gian. Lúc đó mới sống hòa với nhau được. Thì lúc đó mới có cái thế giới đại đồng. Bây giờ là đang thế giới chiến tranh, cạnh tranh đủ thứ hết. Con người không có biết tu, không có biết trở về với mình, không có biết cái nguồn gốc của mình, không có biết nguyên lai bổn tánh của mình. Cho nên mình không có được cái thế giới đại đồng. Mà nếu mà mọi người chịu tu, đồng hướng về trung tim bộ đầu, hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì ở đó là con người thanh nhẹ rồi, mới có cái thế giới đại đồng được. Còn con người còn quá ô trược đó, thì không thể nào có cái thế giới đại đồng được. Giờ hiểu là thế giới đại đồng là gì rồi ha? Hòa đồng, thương yêu, xây dựng, bình đẳng, mọi người như nhau. Chỉ có biết thương yêu và xây dựng thôi. Thì lúc đó mới có cái thế giới đại đồng. Rồi, bây giờ mình trở lại cái mục B8 nè. Muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải làm sao? Thưa, muốn đạt tới thế giới đại đồng thì mỗi hành giả trên mặt đất này phải tự tu sửa thì mới bằng lòng dấn thân độ đời, tận tình phục vụ người kế tiếp. Đó, cái đó là đi trong cái tinh thần đó nó mới đi tới cái thế giới đại đồng được. Cái người chỉ lo biết tu sửa thôi, bằng lòng dấn thân độ đời, như là mình sẵn sàng lúc nào mình cũng nhào vô, mình độ đời, cái gì giúp được cho người khác là mình làm, tận tình phục vụ người kế tiếp. Đó, với cái tinh thần đó, nếu mà mọi người làm được, mỗi người trên mặt đất này mà làm được vậy đó, thì mới đi tới cái thế giới đại đồng được. Thương mình sửa tiếng mới phân qua, nhân quả phân minh tự tiến hòa, giải tỏa phiền ưu trong nội thức, tự mình xây dựng tự mình qua. Nghĩa là mình biết thương mình quay về, mình sửa chữa cho mình. Mình hiểu được cái luật nhân quả thì mình giải tỏa những cái sự phiền ưu trong nội thức của mình. Mình tự xây dựng cho nên mình vượt qua hết mọi cái trở ngại. Cái căn bản là mọi người phải biết tu mới có cái thế giới đại đồng. Còn nếu mà không tu là không có thế giới đại đồng. Hỏi, muốn có thế giới đại đồng thì phải làm sao? Thưa, muốn có thế giới đại đồng thì phải tu thiền, hiểu được nguồn gốc quá quá sanh sanh, thực hành đúng. Kể duyên trời, duyên Phật sẵn tâm linh, hiểu rõ tâm linh, hiểu tiếng tình, quy hội tình người trong thức giác, giải mê phá chấp, đạt thanh bình. Đó, thì bây giờ mình muốn có cái thế giới đại đồng thì mình phải tu thiền, phải hiểu được cái nguồn gốc hóa sanh của ông trời. Thì mình lúc đó mình mới thực hành đúng. Duyên trời, duyên Phật sẵn tâm linh, nhờ có duyên trời, duyên Phật mình mới có cái phần hồn của mình đây. Hiểu rõ tâm linh, hiểu tiến trình, mình hiểu rõ cái phần hồn gốc gác của phần hồn của mình, bản chất của nó là ánh sáng từ Thượng Đế chiết ra, thì mình hiểu cái hành trình, tiến trình của mình phải trở về như thế nào. quy hội tình người trong thức giác mình hiểu rồi đó, chỉ có xây dựng cái tình người thôi, không phải con người mà hại con người. Con người chỉ giúp con người trong cái tình người sống chung với nhau trong một cái quả địa cầu này, giải mê phá chấp, đạt thanh bình. Mình dẹp hết những cái sự mê chấp, mình đi mới đi tới cái thanh bình. Thanh bình là cái gốc gác mà điển mà nãy mình nói đó, hồi nãy mình nói mình điển, điển của mình cùng chung gốc điển tịnh bình thanh đó, là cái gốc điển thanh tịnh, gốc điển thanh bình và cái gốc điển thanh nhẹ của mình. Chỗ đó là rất là yên vui. Thưa, muốn có thế giới đại đồng thì phải tu thiền hiểu được nguồn gốc quá sanh của ta là làm sao đạt được thế giới đại đồng. Đáp, thưa, muốn thế giới đại đồng thì mọi người phải tự thức chính mình đang sống với trời đất và đạo, và tự tu tự tiến thì mới đạt được sự quân bình của nội tâm, hướng thẳng về nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Kệ, thực hành chắc phát trí khai minh, học hỏi thanh cao rõ tiến trình, nguyên lý ban ơn không dứt đoạn, thành tâm hướng thượng rõ tâm mình. Như là ở đây câu thứ ba thầy nói là mình phải mọi người phải thực tự thức chính mình đang sống với trời đất và đạo. Mình ở đây là mình không có sống mình được, mình sống là nhờ trời, nhờ đất và nhờ đạo. Tự tu tự tiến mới đạt tới sự quân bình của nội tâm, hướng thẳng về nguyên lý của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó con người nó không có còn tranh chấp nữa, hướng về thanh nè, hướng về gốc, hướng về thanh nè. Rồi bây giờ hiểu thế giới đại đồng là gì chưa? Thế giới đại đồng thì mọi người phải trở về với cái sự thanh nhẹ của chính mình, trở về hiểu rõ mình từ gốc của mình, phần hồn từ đâu mà ra, từ cái gốc điển nào mà ra, sống chung một nhà, khai triển cái thức bình đẳng, thức hòa đồng, lo tự sửa với mình, phá mê phá chấp, lo phục vụ người khác, dấn thân hy sinh phục vụ người khác, thể hiện tình người, chỉ là giúp đỡ và xây dựng, chứ không còn đi tới cái sự tranh chấp, không còn phân chia, không còn ranh giới nữa, thì nó mới đi tới đại đồng. Mà mọi người phải biết trở về lo tu mới có đi tới thế giới đại đồng, hiểu mình cái gốc từ đâu mà ra, thì tự nhiên nó không có tranh chấp nữa. Thế giới đại đồng chung một mối. Cái thế giới đại đồng đó, mình hiểu rõ là mình chung một mối, cùng chung một cái nguồn cội mà ra, cùng chung xây dựng trong thực hành. Thì lúc đó mình hiểu được cái đó là chỉ lo xây dựng, dấn thân hy sinh phục vụ cho người kế tiếp, vô quá ngại. Thì xây dựng trong cái thực hành, thực hành mình đạt cái được cái gì mình đóng góp cái đó, kêu bằng cùng chung xây dựng trong thực hành, thì mới đi tới cái chỗ thân thương thật sự. Nếu không thì chỉ có đôi môi thôi, chứ không có sự thân thương. Cái người thân thương là hiểu được, làm được những cái chuyện này, nó mới đi tới cái sự thân thương được. Các bạn có gì muốn hỏi thêm không? Rồi, câu thứ nhất. Hỏi thần giao cách cảm là sao? Đáp, thưa, thần giao cách cảm là luồng điển đồng hành đêm đêm, có thể tương ngộ gặp nhau khi thượng đến. Kệ, chung hành khai triển đạt tâm nền, tự thức cảm giao trí vững bền. Học đạo thâm tình thâm mến cảm, đồng hành chung tiến chẳng còn quên. Các bạn hiểu hết không? Có gì không hiểu không? Có câu nào không hiểu không? Hiểu hết rồi không?
Em hỏi kỹ kỹ đấy. Em hỏi cái câu thứ nhất của cái bốn câu kệ là chung hành khai triển đạt tâm nền.
Chung hành khai triển đạt tâm nền. Vậy các bạn đạo nào hiểu các giải thích giùm đi. Nãy các bạn hiểu hết rồi, bây giờ giải thích giùm đi. Không, nãy nó hỏi các bạn hiểu hết rồi mà, bây giờ các bạn giải thích giùm câu này đi. Giải thích cho anh Sợi hiểu cái câu này đi. Tâm nền là cái gì?
Dạ em xin đóng góp nhân bảo. Em đóng góp theo cái sự hiểu của em.
Rồi.
Thì em hiểu chung hành khai triển đây. Chung hành đây là không phải mình hành một mình. mà cái trong cái bản thể mình gồm có phần hồn chủ nhân ông lục căn lục trần, phải nói là dạng lên trong bản thể mình điều hành để mà khai triển, gọi là trung hành khai triển, đạt tâm nền. Tất nhiên á là mình đạt được cái nền đạo, trong tâm thức mình được đạt được cái nền đạo. Em xin hát.
Nền đạo là cái nền gì?
Dạ, thì theo nền đạo, mình nói cái đạo đây là cái vấn đề là mình phát triển về phần điển quan, phần hồn để đi lên, gọi là đạo. Mà khỏi đi xuống là nó là đời, hướng ngoại nó là đời, mà hướng thượng, hướng vào, hướng thượng là đạo, pháp, phát triển đi lên. Dạ.
Bây giờ mình muốn coi cái nền của cái tâm của mình là cái gì. Thì cái bản chất thật của cái tâm mình á là ánh sáng. Mà ánh sáng là cái gì? Là sự thanh tịnh và sáng suốt. Mình đạt được cái tâm nền á là mình trở về với cái sự quân bình, đạt được cái sự thanh tịnh và sáng suốt á, thì mình mới có cái nền đạo tâm để cho cái đạo tâm nó phát triển được. Nếu mà cái tâm mình nó cứ động loạn hoài á thì không có cái nền tảng mà để cho nó từ đó nó phát xuất đi lên được. Cái đạo tâm á, là nó phải trở về với cái trung tâm bồ đầu của mình. Là mình phải đạt được cái điểm đó, đó thì mình phải đạt được cái sự thanh nhẹ và sáng suốt. Thì mình mới đạt được cái nền tảng của cái đạo tâm mình. Từ đó nó mới phóng xuất đi. Từ đó nó mới liên hệ tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Từ đó nó mới hòa cảm được với càn khôn vũ trụ. Từ đó nó mới phóng xuất đi lên cao hơn nữa. Là cái chỗ đó kêu bằng cư trần, bất nhiễm trần. Thành ra mình trung hành, mình khai triển để mình khai thông được hết ngũ tạng ở dưới này, khai thông được hết thất trùng la võng kinh mạch của mình, để cho mọi sự nó khai thông hết á, thì cái luồng điển nó mới hội tụ được cái trung tâm bồ đầu. Chứ không phải là mình muốn là nó lên đó. Cái chỗ đó nó đòi hỏi cho mình phải trung hành khai triển để mình dẫn tiếng vạn linh nó đầu quy một nơi đó. Mình mới kêu bằng trung hành. Trung hành là tụi nó cũng phải niệm Phật như mình, tụi nó cũng phải hít thở như mình, để cho mình khai triển hết nguyên cái tiểu thiên địa này, nó đi tới cái quy nhất, là nó hợp lại ngay cái trung tâm bộ đầu của mình đó. Thì lúc đó mình mới đạt được cái tâm nền, từ đó mình mới phát triển đi lên nữa. Phải có cái nền vững chắc mình mới phóng đi xa được. Mình muốn phóng đi bất cứ nơi nào mình phải có cái nền tảng vững chắc mình mới đi được. Còn nếu mà mình không có tâm nền đó, thì mình không có đi được. Tự thức cảm giao trí vững bền, học đạo thâm tình tâm mến cảm, đồng hành chung tiến chẳng còn quên. Thần giao cách cảm là lúc đó cái luồng điển nó đồng hành đêm đêm, có thể tương ngộ gặp nhau khi tưởng đến. Là mấy người mà thần giao cách cảm là tự nhiên mình nhớ tới người đó, là mình nghĩ tới người đó, người đó cũng biết là hai người đang mình, người kia cũng nhớ tới mình. Là hai cái luồng điển đó, nó đồng hành, nó đi lên, nó đi lên, nó thanh nhẹ, nó mới tương ngộ nhau. Lúc đó mới giao cảm được, lúc đó mới cảm nhận được. Nó cảm nhận là nhờ cái sự thanh nhẹ. Mà nếu mà hai cái luồng điển mà hướng hạ thì không thể nào có cái sự thần giao cách cảm được. Thần giao cách cảm là hai cái luồng điển phải đồng hành đêm đêm, nó đi lên. Nó có thể tương ngộ được, gặp nhau khi tưởng đến, khi người này nghĩ tới người kia, hai cái luồng điển nó giao nhau. Thì tự nhiên mình nhắc tới người này, cái người kia biết. À, tự nhiên lúc đó người kia không nghĩ gì tới mình, tự nhiên cũng nghĩ tới mình. Là hai bên, cái luồng điển nó giao cảm với nó, có thể tương ngộ với nhau. Còn đi cao hơn nữa là mấy người đó có thể gặp nhau được, là mấy người đó xuất ra được là khác nữa. Còn cao hơn nữa, còn nhẹ hơn nữa là khác. Trung hành khai triển đạt tâm nền, tự thức cảm giao trí vững bền, nghĩa là mình phải thanh nhẹ. Trước hết là mình phải có cái sự thanh nhẹ, thanh tịnh thì mình mới cảm giao được. Học đạo thâm tình tâm mến cảm, đồng hành chung tiến chẳng còn quên. Đồng hành chung tiến là đâu còn quên, hai cái luồng điển nó nhớ nhau mà tiến ở trên, nhớ về cái cõi thanh nhẹ thì không có quên nhau được. Mình hướng về cái cõi thanh nhẹ thì mình không có quên nhau được.
Anh Bảo giảng rõ lại thêm cái câu thứ nhất anh Bảo.
Câu thứ nhất muốn hỏi gì?
Bảo đọc lại cái câu thứ nhất.
Thần giao cách cảm là luồng điển đồng hành đêm đêm có thể tương ngộ gặp nhau khi tưởng đến. Kêu bằng thần giao cách cảm, như là mình ở xa với nhau á, xa cách với nhau á, mà mình có thể giao cảm với nhau được qua cái luồng điển á, cũng như mình tưởng tới người đó tự nhiên nghĩ tới mình. Kêu bằng thần giao cách cảm, mình tưởng tới người đó, tự nhiên người đó không có nghĩ tới mình mà nghĩ tới mình, nói cái trình độ thấp.
Yeah.
À, cách xa nhau mà có thể cảm nhận được. Cũng như bây giờ chị Mười Thanh ở bên Việt Nam vậy, chị đang sống bình thường, như tự nhiên tôi nhớ tới chị, cái tự nhiên chị bắt được. À, chị bắt được là nói anh Bảo, Bảo đang nghĩ tới tôi. Ví dụ vậy á.
Yeah.
Kêu bằng thần giao cách cảm là cách xa nhau mà có thể cảm nhận được nhau. Rồi mấy người mà cao hơn nữa, có thể, người ta có thể nói chuyện với nhau được. Cách xa nhau mà có thể nói chuyện với nhau được. Nên là lên càng cao lên là càng nhẹ, nó càng thấp. Ở dưới thấp thì nó khác, còn mà lên cao nó còn khác nữa. Hiểu chưa?
Dạ, yeah, hiểu.
Ừ. Có thể giao cảm với nhau mặc dù cách xa được là nhờ cái luồng điển. Nhờ cái hai cái luồng điển đêm đêm mình đồng hành, nó lên cao thanh nhẹ đó, thì nó có thể, hai cái luồng điển nó lên cái chỗ thanh nhẹ, nó có thể gặp nhau khi tưởng đến. Khi người này tưởng tới người kia tưởng tới người đó, hai cái luồng điển nó có thể gặp nhau được. Rồi câu thứ nhì, muốn đạt tới trình độ tu học tốt đẹp thì phải làm sao? Muốn đạt tới trình độ tu học tốt đẹp thì phải tự dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì sẽ bất động và siêng năng hành pháp. Tận dụng nguyên lý của trời đất thì điển năng sẽ được dồi dào, sẽ cảm thức được điển là gì, tự tu tự tiến một cách dễ dãi. Thành tâm tu luyện giới thanh hoài, sống khổ không than tự sửa sai, tình đời đen bạc tâm chẳng động, hành chân pháp tránh lầm sai. Thì bây giờ thầy nói muốn đạt tới trình độ tu học tốt đẹp, ai thì cũng muốn tu, muốn đạt có kết quả. Nhưng mà muốn đạt tới trình độ tu học tốt đẹp á, thì phải tự dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên. Cái này thấy khó rồi đó. Vô tới mà dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên là thấy mình phải buông bỏ nhiều chuyện lắm mới đi tới dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên. Phải bỏ nhiều thứ lắm, phải buông bỏ tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Nhân duyên, cái chuyện tình duyên ở dưới thế gian này đó, cũng phải giải từ từ, mà phải giải bỏ trong tâm thức của mình đó, chứ không phải bỏ ngoài đời. Bây giờ nghiệp nó dính ở dưới thế gian là làm sao mà bỏ được, nhưng mà trong tâm thức mình đừng có cho nó lôi cuốn mình nữa. Là cái tâm nó phải hướng thượng, nó lên thanh nhẹ thì nó mới không có bị lôi kéo. Mà nó ở dưới thấp là đương nhiên nó bị lôi kéo à. Mình nói dứt khoát chứ làm sao dứt khoát bây giờ. Nếu mà chấn động lực của mình không có đủ thanh nhẹ, mình niệm Phật không có đủ, mình thiền không đủ, mình gom điển không đủ thì mình sẽ bị lôi kéo. Mình không có thể nào dứt khoát được cái thất tình lục dục trong tâm của mình được hết. Thì bớt động, thì mình bị thế gian mình động là tại vì mình bị cái chuyện thất tình lục dục, tham sân si hỷ nộ ái ố dục, cộng thêm cái nhân duyên, tình duyên ở thế gian, nghiệp duyên ở thế gian nó làm cho mình động. Thì bây giờ mình bớt động thì mình phải siêng năng hành pháp, thì thay vì thì giờ mình làm những cái chuyện không cần thiết ở dưới thế gian thì mình để dành để hành pháp đi, thiếu gì chuyện làm. Nếu mà con người mà biết sắp xếp là trong ngày không có đủ bây giờ để hành pháp luyện đạo, không có đủ giờ đâu. Mà nếu mà mình còn dư giờ là chứng minh là mình không có, cái tâm mình không có 100% ở trong vấn đề đạo mình, cho nên mình mới còn dư thì giờ. Chứ nếu mà cái người mà hướng chọn cái tâm về đạo thì không có bao giờ rảnh, không có giờ phút nào rảnh, không có đủ giờ. Nói đúng hơn là không có đủ giờ chứ không phải là không dư giờ. Tận dụng nguyên lý của trời đất thì điện năng sẽ dồi dào. Người ta tu muốn có tu khá là cái điện năng phải dồi dào. Mà điện năng dồi dào là sao? Là nó không có phân tán, nó không có lo những cái chuyện mà không cần thiết, thì nó mới gom lại được. Nó gom lại được, nó thanh lọc, thì cái điện năng nó mới dồi dào. Ở đây nói điện năng dồi dào là điện năng thanh nhẹ được dồi dào đó nha. Thành ra cái điện của mình có điện nhưng mà phải thanh lọc. Thanh lọc cái điện thanh mình gom lại, không có cho nó phân tán, không có do nó xài bậy, không có cho nó đem vô những cái chuyện nặng trược thì nó mới còn. Thì lúc đó nó mới dồi dào được. Thì lúc đó mình mới cảm thức được điển là gì. Đó, lúc đó mình mới biết được cái điểm là cái gì. Còn bây giờ nó phân tán, mình không hiểu được điểm là gì đâu. Tự tu tự kiến một cách dễ dãi, kệ thành tâm tu luyện giới thanh hoài. Sống khổ không than tự sửa sai, tình đời đen bạc tâm chẳng động, thực hành chân pháp, tránh lầm sai. Thành tâm tu luyện thì mình bỏ hết cái tâm trí của mình, thời gian của mình, ưu tiên cho cái việc tu luyện. Giới thanh hoài thì mình ở trong cái giới thanh hoài, mình tu luyện thì lúc nào mình cũng hướng thanh, lúc nào mình cũng giải trượt, thì mình ở trong cái giới thanh hoài. Sống khổ không than tự sửa sai, mình ở như thế gian này mình không có cần đòi hỏi gì nhiều nữa, mình sống khổ mình cũng không có thấy khổ, mình biết lo sửa sai là cái chuyện cần thiết. Tình đời đen bạc tâm chẳng động là mình dứt, mình hiểu được cái tình đời là đương nhiên nó phải đen bạc rồi, tại sao mình phải động theo nó chứ. Ở thế gian này tình đời là nó phải đen bạc, mình biểu nó không đen bạc sao được. Người ta đen bạc với mình là chuyện bình thường, mình đừng có cho đó là cái chuyện bất bình thường. Ở thế gian này nó phải như vậy, mình không động, không trách, không mê, không chấp thì nó không động nữa. Mình biết là cái bài học nó như vậy rồi. Thực hành chân pháp, tránh làm sai. Thực hành chân pháp thì chỉ lo khứ trượt lưu thanh thôi, không có lo nhúng tay vô những cái chuyện sai lầm nữa. Hỏi: tuổi tác xung khắc thì phải làm sao? Đáp: thưa, tuổi tác xung khắc thì phải tự tu thì mới giải quyết được. Hành bất cứ pháp nào thật sự hướng về từ bi mà tu thì mới giải quyết được duyên nghiệp. Tâm an trí sáng thì mới dễ hòa với tha thứ và thương yêu. Tuổi tác xung khắc thì phải tự tu mới giải quyết được. Hành bất cứ pháp nào thật sự hướng về từ bi mà tu thì mới giải quyết được duyên nghiệp. Tâm an trí sáng thì mới dễ hòa và tha thứ và thương yêu. Tại sao ở đây thầy nói hành bất cứ pháp nào thật sự hướng về từ bi mà tu thì mới giải quyết được duyên nghiệp? Tại sao thầy nói vậy? Thì cái duyên nghiệp của mình đó là nó cũng có sự vay trả. Nhiều khi nó cũng có những cái sự quan cái mà mình không có biết tha thứ và thương yêu đó, mình không biết lấy quán làm ăn đó, thì mình không có hòa được. Mình không có hòa được đó, thì mình không có giải được. Thì cái đó nó vẫn là một cái nghiệp chướng đối với mình. Mỗi lần mình gặp cái đó là mình bực mình khó chịu. Tại mình không có giải được. Mà khi mình hiểu được cái đó là trong cái định luật quay trả, trong cái định luật nhân quả, kiếp này mình phải hàn gắn lại, mình phải làm cho nó tốt đẹp hơn, thì mình phải chấp nhận tha thứ và thương yêu để dễ thực hiện từ bi. Thì mình mới giải quyết được cái những cái chuyện mà mình không có giải quyết được trong kiếp trước. Nghĩa là nó chưa có hoàn tất, nó còn gian dở, cái chuyện nó làm không xong, không có tròn. Thì bây giờ kiếp này mình muốn giải quyết, mình phải học nhịn nhục, mình phải tha thứ và thương yêu. Thì mình mới dễ hòa. Tâm an trí sáng thì mới dễ hòa và tha thứ và thương yêu. Thì mình mới làm được cái điều đó thì cái nghiệp mình nó mới tan. Còn nếu không nó vẫn còn quan trái hoài. Kệ thực hành thức giác mỗi điều chân, hiểu lý thâm sâu, hiểu lý siêu, thức giác chân hồn tâm đạt đạo, quy về một mối thật tình yêu. Câu này có gì hỏi không? Thực hành thức giác mỗi chân đều là gì?
Anh Bảo giảng thêm cái hiểu lý siêu anh Bảo.
Giờ câu đầu là thực hành thức giác mỗi chân điều.
Đó, cái câu đó.
Bây giờ thực hành thức giác, mình thực hành mà đi tới cái chỗ thanh tịnh và sáng suốt rồi, lúc đó mình mới thức, mình mới hiểu. Mỗi chân điều là cái gì? Chân điều là chân lý á. Mỗi cái điều chân lý á, kêu là mỗi chân điều. Mỗi cái chân lý á, mình đều hiểu hết, thì mới kêu là thức giác mỗi chân điều. Những cái gì của Thượng Đế á, là toàn là chân lý không à. Mà ở trong muốn cho cái trật tự của càn khôn vũ trụ này nó tiến hóa trong cái trật tự sanh sanh quá quá, trong cái hành trình tiến hóa, trong cái cơ tiến hóa thì nó rất có nhiều chân lý. Mà bây giờ mình đi thực hành cao lên rồi đó, thì mình hiểu rồi đó, thì lúc đó mình hiểu được mỗi cái chân điều. Ví dụ, bây giờ mình cho những cái ví dụ của những cái chân điều đi. Thì mấy cái mà dễ nhất là ai cũng có thể hiểu được liền đó là cái luật nhân quả là một chân điều. cái luật vay trả là một chân điều, xuống đây học hỏi để tiến hóa là một chân điều, không phải để hưởng thụ cũng là một chân điều ha. Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ, nó cũng là một trong 10 điều tâm đạo của Đức Thầy đó, cũng là một chân điều á. Nên là mình xuống đây là mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa, không có hưởng cái gì hết trơn á, đừng có tìm để hưởng. Tìm để hưởng là mình đi sai đường. Học hỏi để tiến hóa thôi, mình ra xuống đây là phải học, không có làm biến được. Người nào xuống đây mà không làm biến kiếp sau thì mất cơ hội. Ông trời cũng cho mình đầy đủ hết trơn mà mình không làm biến, không chịu học. Mình nói đủ rồi, không cần học. Là cái lúc đó là mình tự giam hãm cái sự tiến hóa của mình thôi. Cái đó là cũng là một chân điều, phải không? Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa cũng là một chân điều. 10 điều tâm đạo nó cũng là chân điều. Rồi cái luật sanh lão bệnh tử khổ cũng là một chân điều, cũng là một chân lý. Rồi cái sanh trụ hoại diệt hồi sinh cũng là một chân lý. Thì mình xuống đây ai mang xác người cũng chịu cái định luật sanh lão bệnh tử. Đâu có ai tránh khỏi đâu. Ông Phật ông thấy vậy ông mới đi tu. Ông thấy là mang xác người là không sao tránh khỏi được cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Ai cũng phải qua. Cho nên biết được cái định luật đó, khi mình mang xác người là mình phải chịu cái định luật đó. Mình phải chịu cái định luật sanh trụ hoại diệt. Không thể nào mà mình tồn tại thế gian được. Rồi mình sửa sẵn có ngày mình phải ra đi. Sanh trụ hoại diệt. Rồi phần hồn sẽ được hồi sinh. Tiến hóa tiếp tục. Cái đó là những chân điều đó. Những cái chân lý là những chân điều đó. Mà mình thức giác rồi đó, mình hiểu được mọi chân điều. Nó rất nhiều chân điều trong thế gian này chứ không phải ít. Mà ông thầy ông cũng giảng cho mình rất nhiều rồi. Thì bây giờ mình thức giác lên thì mình sẽ hiểu được nhiều hơn nữa. Còn nhiều cái chân điều nữa mà mình chưa hiểu. Tại vì mình chưa học tới. Hiểu lý thâm sâu, hiểu lý siêu. Hiểu lý thâm sâu là mình hiểu sâu sắc những cái gì, những cái nguyên lý của ông trời đó. Mình hiểu sâu, mình hiểu rõ. Cho nên mình thấy cái chuyện gì xảy ra trước mắt, tự nhiên mình nhớ liền. Mình hiểu tới cái nguyên lý thâm sâu đó liền. Thì mình không có động nữa. Cũng như thầy nói, có người lại than thầy, nó con có đứa con sao nó nhỏ xíu mà nó mới sanh ra, nó có mấy tuổi mà nó bị bệnh quá trời, nó bị mổ xẻ tùm lum. Rồi bây giờ cái người mà hiểu được cái lý thâm sâu á, thì tự nhiên người ta không động, người ta chỉ giải thích một cách rõ ràng tại sao nó vậy. Thì thầy mới hỏi là, chứ bao nhiêu đứa con nít, tại sao nó không bị, mà đứa này nó bị. Bao nhiêu đứa khác nó không bị, mà đứa này nó là bị. Là kiếp trước nó ác lắm. Mình ra kiếp này nó mới sinh ra, nó phải thọ cái nghiệp thân để cho nó thức tâm. Cho nên là cái sự mà cứu độ của ông trời muốn giúp đỡ cho nó trong kiếp này tạm thiệt, nhưng mà nó phải thọ qua những cái mà hình phạt đau đớn vậy. Giờ mình đừng nói nó nhỏ, nó mới sinh ra nó không có làm tội. Nhưng mà con người hiểu lý thâm sâu á, đâu có bao giờ lý luận trong một kiếp. Cái người hiểu lý thâm sâu là phải hiểu nhiều kiếp. Con người ta không phải sống một kiếp. Và cái nhân quả không phải áp dụng cho một kiếp. Là bao nhiêu kiếp rồi mang tới đây tiếp tục. Chứ không phải là cái chuyện mà mình nhìn trước mắt. Mình thấy đứa trẻ mới sanh ra. Nó mới sanh ra, nó còn ngây thơ, nó đâu có biết gì đâu. Nhưng mà người ta không có nghĩ tới cái kiếp trước. Cái người mà hiểu được cái lý thâm sâu á, ta nghĩ liền tới cái kiếp trước. Ta nghĩ... có chị Ngà là ai, chị Ngà mới vô là ai vậy, xin chị chưa có biết mở mic nữa nè, chị Nguyễn Đan Phượng nè, để lát thì chị mở mic cho họ đó. Thành ra bây giờ mình không có hiểu á, thì mình hiểu được cái lý thâm sâu á, thì lúc đó mình không có động, mình nói cái mình thấy cái chuyện nó rõ ràng trước mắt là như vậy. Thành ra mình không có động. Còn nếu mà mình không có hiểu cái lý thâm sâu á, thì lúc đó mình sẽ bị động. Thấy không? Mình sẽ bị động. Mà mình sẽ bị kêu bằng mình không hiểu. Mình thấy tội nghiệp á, mình động. Mình nói, ủa tại sao người này họ bị vậy, thấy tội nghiệp quá. Mình thấy động. Mình hiểu lý thâm sâu á, thì mình không có động. Hiểu lý thâm sâu, hiểu lý siêu. Lý siêu, lý gì kia là lý siêu. Lý siêu là cái lý, không phải cái lý người phàm mà có thể hiểu được. siêu là cao hơn người, kêu là lý siêu. Mình hiểu được cái lý thâm sâu, mình hiểu được những cái siêu lý. Những cái siêu lý là những cái nãy giờ mình nói là những cái siêu lý đó, người phàm không hiểu được. Người phàm không có nghĩ tới, mà người phàm cũng có hiểu được những cái siêu lý. Họ chỉ thắc mắc tại sao nhỏ này nó mới sanh ra nó đâu có làm tội tình gì đâu mà nó bị hình phạt nặng, nó bị khổ đau đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái gì nó cũng có nhân có quả, chứ không phải tự nhiên mà nó xảy ra vậy. Thức giác chân hồn tâm đạt đạo. Thức giác là cái chân hồn mình nó tâm đạt được cái sự quân bình, quy về một mối thật tình yêu. Mình trở về cái gốc của mình là cái gốc thương yêu. Thì lúc đó là trở về thương yêu. Rồi câu thứ tư. Vui hành trong thanh tịnh là sao? Đáp. Thưa, vui hành trong thanh tịnh là hành đúng pháp, tự giải được nghiệp tâm, thẳng tiến vào điển giới, ý tưởng sự thành, nhập định thăng hoa, không còn một món mảy may giấy động, gọi là vui hành trong thanh tịnh. Thực hành phát sáng lại càng minh, giải tỏa phiền ưu, tự hiểu mình, chân lý tràn đầy tâm tự đạt, thực hành chắc pháp rõ hành trình. Câu này có gì hỏi không? Thưa, vui hành trong thanh tịnh là hành đúng pháp, tự giải được nghiệp tâm, thẳng tiến vào điển giới, ý tưởng sự thành, nhập định thăng hoa, không còn một mảy may giấy động, gọi là vui hành trong thanh tịnh. Cái người mà vui hành trong thanh tịnh đó là đi tới cái chỗ đó là không còn cái bị giấy động gì hết. Nhập định thăng hoa, khi vô thiền là nhập định thăng hoa, bước thẳng vào đẳng giới, giải được nghiệp tâm, không còn động loạn nữa, thì mới vui hành trong thanh tịnh, không có bị cái động loạn nó lôi cuốn mình nữa. Câu số 5, hỏi tình thương nào mới là tình thương thật? Đáp, tình thương của Thượng Đế mới là tình thương thật, thể hiện qua ánh sáng từ bi trong lành tận độ. Người tu thiền tới tiến tới ánh sáng trong lành đó mới thật là tu. Vui trong thanh tịnh, sáng chân hồn, quý trọng trời cao, giải ác ôn, mê loạn không còn, tâm đạt thức, bình tâm vui học vẫn sanh tồn. Bạn có gì thắc mắc không?
Anh bảo vui trong thanh tịnh, sáng chân hồn. Anh bảo giảng thêm nha.
Vui trong thanh tịnh, sáng chân hồn. Bây giờ mình muốn vui trong thanh tịnh là trước hết là mình phải đạt tới cái sự thanh tịnh, không? Chứ bây giờ mình không có đạt tới cái sự thanh tịnh làm sao mà mình vui được trong thanh tịnh. Thì nãy câu trước hồi nãy có giảng rồi đó. Vui trong thanh tịnh là cái gì? Là mình đã giải được hết cái nghiệp tâm của mình rồi. Để trở lại cái câu nãy đi. Vui trong thanh tịnh là mình tu hành đúng pháp, là mình hành đúng pháp là khứ trược lưu thanh đó, nó có kết quả rồi. Tự giải được nghiệp tâm là cái tâm mình nó không còn bị dính líu một cái gì mà nó làm cho mình buồn phiền nữa. Một cái buồn nhỏ nhỏ cũng không còn nữa. Nó kêu là tự giải được nghiệp tâm. Một cái sự bực bội nhỏ nhỏ nó cũng không còn nữa. Nó là giải được nghiệp tâm, cái tâm mình nó không có cái gì mà làm cho nó nặng nhọc, khó chịu, bực bội hết á. Mình nghe một cái tiếng gì trái tai gây mắt cũng không có làm cho mình bực bội, là mọi người đã giải được nghiệp tâm. Mà giải được nghiệp tâm là nó giải được hết cái sự ô trượt của nó rồi, nó mới không có hút trượt nữa. Nó nhìn ngoại cảnh nó không có ôm rác vô nữa. Nó cứ nhìn cái sự trái tai gây mắt nó cũng hiểu được rồi, nó không có rước nghiệp vô. Thẳng tiến vào điển giới, bước vào cái điển giới là nó nhẹ, nó mới thẳng tiến vào điển giới được. Con người mà nặng trượt đâu có bước vô cái điển giới thanh nhẹ được. Ý tưởng tự thành là muốn cái gì nó có cái đó. Nhập định thăng hoa, khi mà vô ngồi thiền là nhập định là không còn ở thế gian nữa, thăng hoa đi lên trên, ở cõi trên rồi. Không còn một mảy may giấy động, là không có cái gì mà làm cho tâm hồn họ giấy động được. Không có cái gì mà làm cho họ giấy động được hết. Thì mới gọi là vui trong thanh tịnh. Thì đó, bây giờ mình hiểu cái chữ vui, vui trong thanh tịnh là cái gì rồi đó, thì mình mới đi tới cái câu tiếp. Vui trong thanh tịnh sáng chơn hồn, thì lúc đó mình vui trong thanh tịnh thì cái chơn hồn của mình, mình trở về cái vị trí của chơn hồn của mình ở bên trên á, mình không còn ở dưới cái phàm tâm ở dưới nữa, thì cái chơn hồn, cái phần hồn thanh nhẹ của mình ở trên nó càng ngày nó càng sáng hơn nữa. Khi mà mình vui trong thanh tịnh là nó càng ngày nó càng sáng hơn, đâu có cái gì làm cho nó buồn bực nữa đâu mà nó tối. Thì càng ngày nó càng điêu luyện, nó nhẹ, càng nhẹ nó càng sáng. Quý trọng trời cao giải ác ôn, mê loạn không còn tâm đạt thức, bình tâm vui học vẫn sanh tồn.
Hai cái từ ác ôn này là ý nghĩa thầy dùng như thế nào?
Thì bây giờ quý trọng từ trời cao chẳng ác ôn, thì bây giờ mình biết, mình học ở dưới thế gian, mình học đạo, mình biết là cái gì, cái gì là ác, cái gì là thiện, thấy không? Mình đi học trên con đường đạo là mình phải biết ác là cái gì, thiện là cái gì. Nếu mà mình học đạo mà mình không hiểu thiện là gì, ác là gì á, thì mình có thể tiếp tục mình đi con đường ác như hoài mà mình không biết con đường thiện là con đường nào để mình quay trở về á. Ác ôn là cái gì? Bây giờ mình thấy con người ta nó ác ôn là cái gì? Trước hết ác ôn là cái gì? Ác ôn hàng ngày của mình đó là cái gì? Cái tội ác
ngày của mình là mình ăn.
À, tại sao ăn? Tại sao ăn là ác ôn?
Khi mình ăn vào thì phải nghiền nát cho nó thật nhỏ thì là có tội ác rồi, thì nó phải nghiền, phải nhai, phải nghiến.
Mà tại sao mình ăn vậy mà nó thành tội? Ăn là bắt buộc phải ăn, không ăn là mình cũng đói chết. Mà tại sao mình ăn kiểu nào mà mình bị thành ác ôn? Ăn kiểu nào mà bị ác ôn? Mình ăn mà mình không có biết nghĩ tới cái hạnh Bồ Tát, cái hạnh hy sinh của cộng rau, của con thú, để mình nghĩ tới mình độ nó, cho nên mới gọi là ác. Mình chỉ biết hưởng thôi chứ mình không có biết cứu, mình không có biết phục vụ nó trở lại, mình không có biết hướng cái luồng điển mình lên, mình không có biết tu, mình không có biết giải cho nó, mình không có biết đưa lên cao. Nó hy sinh, nó muốn hy sinh cả thân xác, nó muốn được cái gì? Nó muốn được vô cái xác con người để nó được tiến hóa nhanh hơn. Mà nếu mà mình ăn mà mình không có nghĩ tới cái hạnh Bồ Tát, hạnh hy sinh của nó để mình đưa cái luồng điển nó lên á, thành ra mình thành người ác. Tại ông trời sanh ra mình có cái miệng, mình phải ăn mình mới sống chứ. Cái đó là thức ăn của mình, mà nếu mình không ăn làm sao mình sống được. Nhưng mà mình ăn mình phải làm cái gì á, mình mới không ác. Mình ăn mà mình bất minh á, là mình ác. Rồi mình ác cái ác trược á, nó sẽ tạo ra cái ác trược. Tại vì những cái phần mà mình ăn vô, những cái phần trượt chừng nào á, nó lại đốc suối cho mình ác được thêm. Mình nóng, nó làm cho mình nóng thêm. Mình giận, nó làm cho mình giận thêm. Đó, thì cái trượt, hút trượt ở chỗ đó, đó mình đem vô mà mình không có giải kịp, thì những cái phần đó nó sẽ làm cho mình nặng trượt. Cho nên tại sao những cái người mà tu nhẹ rồi, tối người ta bớt ăn, người ta thiền nhẹ hơn, tại vì người ta bớt trượt để giải. Còn mình còn cần ăn thì mình ăn vô thì mình phải ráng giải, mình phải hành nhiều hơn. Thành ra những cái phần đó là bắt buộc mình phải ăn. Mình không ăn, ông trời không làm ra mình hầm răng mà để nhai, mà để nghiền, để nát mới nuốt được. Nhưng mà cái ý thức của mình nó phải cứu độ thì mình mới giải được cái ác ôn đó. Mình giải được cái những cái sự ác ôn của mình đó. Rồi những cái mà ác ý của mình á, những cái lời nói xấu của mình á, nó tạo cho mình cái gì? Ý nghiệp. Nó tạo cho mình khẩu nghiệp. Mở miệng nói vậy thì tạo khẩu nghiệp. Ý phóng ra những cái tư tưởng tà khí, tà ý, thì nó thành ra nó sanh ý nghiệp, khẩu nghiệp, rồi nó mới đi tới thân nghiệp. Thì đó là những cái sự ác ôn đó. Rồi mình mới hại người này, hại người kia, hại người nọ, thành ra nó mới có sự ác ôn đó, thấy không? Thành ra nó mới có cái sự ác ôn đó, mà mình hiểu đạo rồi đó, thì mình mới giải nó được. Mê loạn không còn, tâm đạt thức, bình tâm vui học vẫn sanh tồn. Mê loạn không còn, tâm đạt thức, bình tâm vui học vẫn sanh tồn. Câu số 6, hỏi mỗi người tu thiền một thời gian, tánh tình đều thay đổi khác nhau, tại sao? Đáp, thưa mọi người đều có một bộ đầu và khối óc như nhau, nhưng sự hấp thụ và phát triển nhìn thấy khác nhau, nhưng chung quy chỉ có một nhà mà thôi, tức là thanh tịnh trong siêu giác, quy về ánh sáng của đại vi, đại bi là một, có múa mấy cho mấy cũng vậy thôi. Sự sáng trong là cần thiết, biết họ, biết mình, biết họ mới là người tu. Ngược lại khi họ quên, họ quên bỏ mình chẳng phải người tu. Kệ tu sao trở sáng, tránh tâm mù, học hỏi không ngừng tự tiến tu. Trực giác không còn nuôi lý luận, tự mình tiến hóa lãnh phần ngu. Tự mình tiến hóa lãnh phần ngu. Làm sao?
Bảo dạng đây. Bảo dạng.
Rồi. Bây giờ tu sao trở sáng tránh tâm mù. Mình tu sao á, là mình trở lại cái sự sáng suốt, mình tránh cái tâm mù. Vì trước khi mình chưa tu á, cái tâm mình mù, mình không hiểu gì hết, mình làm bậy, làm ác, mình cũng không hay. Là tại vì mình mù, mình không thấy đường, mình không biết đường đi. Bây giờ mình đi học đạo từ từ, mình mới lần mò, mình tìm con đường nào đúng để mình đi cho nó đúng. Mở mắt ra, mở tâm, mở trí ra. Ông thầy ông giảng cho mình là ông mở tâm, mở trí ra. Mỗi ngày một chút vậy đó. Mở tâm, mở trí thì cái tránh cái tâm mù, mình trở nên sáng, mình không có mù nữa. Học hỏi không ngừng, tự tiến tu. Thì phải học hỏi không ngừng, không có bao giờ cho là đủ hết. Phải học hỏi không ngừng á, thì mới tự tiến tu được. Còn nếu mà mình không có học hỏi thì mình vẫn còn khờ ngu. Trực giác không còn nuôi lý luận. Khi mà mình khai triển được cái trực giác của mình đó, thì tự nhiên mình thấy là mình hiểu liền. Tại cái sáng suốt mình nó đầy đủ rồi. Thấy là hiểu liền. Không có phải lý luận mà hiểu. Mà thấy là tự nhiên nó hiểu. Kêu mà mở được cái trực giác là cao rồi đó. Mình tu đến nỗi mà nó mở trực giác là mình đụng tới chuyện gì là mình cũng hiểu được liền, mình cũng giải quyết được, mình thấy được, mình hiểu được. Thấy không? Tự mình tiến hóa lãnh phần ngu. Tự mình tiến hóa lãnh phần ngu là sao? Là tự mình tiến hóa lên á. Thầy nói với người mà tu sáng rồi á, người ta thấy người ta càng ngày càng ngu, chứ không phải thấy mình khôn. Tại vì khi mà mình thấy mình khôn á, là cái mắt tiến của mình nó bị chậm mà. Ngừng tại đó là mình thấy mình khôn, là mình đầy đủ rồi, mình đâu cần học nữa. Mình đâu có cái gì mà để đào sâu nữa, mình đâu có cái gì để tiến lên nữa. Mình tu mà mình thấy mình giỏi rồi, mình thấy giỏi là nó, cái mức tiến của mình nó bị chậm lại rồi, nó bị chậm lại rồi. Thành ra cái người tu á, không có bao giờ cho là đủ. Vẫn thấy mình còn ngu, chưa có hiểu nữa thì mới tìm nữa, học nữa thì nó càng tiến. Cứ tiến hoài không có, không có ngừng nghỉ. Cho nên mình tiến quá thì mình mới thấy được mình ngu. Còn cái người mà chưa có tiến hóa thì thấy mình khôn lắm. Thấy mình biết hết rồi. Thấy mình cái gì mình cũng giỏi hết rồi. Thấy cái gì mình cũng hay hết. Thấy cái gì mình cũng hiểu hết. Mình biết hết rồi. Mình giỏi rồi. Thành ra chưa thấy cái ngu của mình. Chỉ có những người tiến hóa thanh nhẹ, người ta mới thấy được cái ngu của người ta. Mà người ta sửa để người ta tiến hoài không ngừng nghỉ. Mới kêu là lãnh phần ngu. Ai chọc nó, ai nói gì nói nó ngu quá. Ở thế gian này người ta có thịt thà ngon cái mồ không chịu ăn, đi ra ăn chay. Người ta thiếu gì chuyện đi chơi, tối ngày ngồi nhắm mắt là lãnh phần ngu á. lãnh cái phần ngu á, nhưng mà cái ngu đời á mà khôn đạo, thấy cái tạm, cái nó không thèm hưởng cái cảnh tạm ở thế gian, nên lo nó sửa soạn cho cái cảnh đời đời bất diệt của phần hồn. Đó, kêu bằng lãnh phần ngu ở thế gian, nhưng mà nó sẽ lãnh được cái sáng suốt đời đời của phần hồn. Hỏi: bộ đầu càng tu càng lớn rộng tại sao? Đáp: thưa, bộ đầu càng ngày càng tu, tự cảm càng lớn rộng là vì tầm điển quang khối óc càng phát triển, thức hòa đồng càng ngày càng mở rộng, rất dễ tha thứ và thương yêu trong xây dựng. Kệ: càng tu càng tiến càng vui mừng, thức giác bình tâm pháp pháp trưng, bỡ ngỡ không còn gây chấn động, bình tâm tiến hóa tự mình ưng. Rồi, có gì không hiểu không?
Anh Bảo đọc lại bốn câu kệ vậy Minh Bảo.
Bốn câu kệ.
Dạ. Yeah.
Càng tu càng tiến càng vui mừng, thức giác bình tâm pháp pháp trưng, bỡ ngỡ
câu
không
hai em.
Bỡ ngỡ
anh Bảo nói thêm câu hai.
Gây chấn động bình tâm tiến hóa tự mình ưng.
Anh Bảo nói thêm về câu hai em Bảo. Câu kệ thứ hai.
Câu hai: càng tu càng tiến càng vui mừng, thức giác bình tâm pháp 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 trưng. À, thức giác bình
tâm giác.
Pháp pháp là gì?
Pháp pháp trưng.
Thường thường thầy nói pháp là cái gì? Thường thường thầy nói pháp là cái gì?
Pháp là khứ giả.
Khứ giả là cái gì?
Khứ giả là lưu trượt khứ thanh. Tức là
cái gì khứ?
Khứ trượt lưu thanh.
Cái gì khứ? Cái gì gọi là khứ giả?
Khứ giả là luồng điển xuất lên.
À, luồng điển nó xuất lên kia là khứ giả. Cái luồng điển nó xuất lên là cái luồng điển nó đi kia là khứ giả. Mà bây giờ ở đây nói là pháp pháp trưng, là cái luồng điển của mình nó xuất lên, nó càng ngày nó càng sáng, nó càng sáng, sáng trưng á, thì cái luồng điển của mình nó càng ngày càng sáng, không? Kêu là pháp pháp trưng. Hiểu chưa?
Dạ.
À, câu nào nữa?
Mình có khi mình đọc mình hiểu qua loa đại khái thì mình không hiểu sâu. Thật ra là giờ mình hiểu nó cặn kẽ rồi, mình thấy lúc trước mình thấy mình thức cười quá.
Cười học sơ sơ thôi hả?
Dạ. Mình thấy mình thức cười ghê hả?
Mình học sơ sơ thôi, mình không học, không cần học kỹ, ai nào hiểu hiểu không hiểu thôi hả?
Không hiểu gì hết.
Rồi, giờ còn chữ nào không hiểu nữa không trong câu này? Còn chữ nào không hiểu nữa không trong câu này?
Cái câu thứ ba anh Bảo đọc lại. Hơi làm dụng quá. Cái câu thứ ba
anh Bảo.
Câu thứ ba ha.
Dạ. Yeah.
Bỡ ngỡ không còn gây chấn động.
Đó. Bình, đó đó.
Thức giác bình tâm pháp pháp trưng, bỡ ngỡ không còn gây chấn động. Khi mà con người ta mà nó không hiểu á, thành ra nó mới bỡ ngỡ. Khi mà nó bỡ ngỡ, nó làm cho chấn động cái thần kinh của nó, nghĩa là cái sự động loạn á, nó làm cho cái chấn động không tốt cho mình, thành ra mình gây chấn động. Khi mình ở dưới thế gian này á, mỗi khi mà mình bị động loạn, mình có chuyện gì bực mình á, nó tạo một cái chấn động lực không có tốt cho cái thần kinh khối óc của mình. Thành ra mình mới bị động một cái là nó gây cái chấn động, cũng như cái chuyện đó tự nhiên nó tới, nó sốc mình, làm cho mình buồn, mình bức, mình bực, mình tức. Là cái đó là nó tạo một cái làn sóng, một cái chấn động không có tốt vô cái thần kinh khối óc của mình. Rồi ngày qua ngày, mỗi lần chút 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 vậy, nó cứ mỗi ngày nó cứ tạo những cái làn sóng mà nó, cái chấn động nó không có tốt, nó vô, nó tác động trên cái thần kinh khối óc của mình, thì nó làm cho thần kinh khối óc của mình càng ngày càng bị ô nhiễm, bị ô trượt mà nó càng động loạn thêm, thành ra con người nó dễ bực dọc lắm, ai động tới chút là nó khó chịu, nó bực mình, nó la lối ầm sùm, tại vì nó bị cái chấn động ô trượt quá nhiều á, gây cái chấn động ô trượt quá nhiều á. Còn khi mà mình thức giác bình tâm mà cái luồng điển của mình nó sáng trưng rồi đó, thì mình không có bỡ ngỡ nữa, mình gặp chuyện gì mình cũng hiểu hết, nó không còn gây cái chấn động lực mà tâm tối cho mình nữa. Bình tâm lúc đó mình mới bình tâm được, cái tâm mình không có bị dao động nữa. Bình tâm tiến hóa tự mình ưng. Ưng ở đây là gì? Ưng là gì?
Ưng là mình đã bằng lòng, lòng sự thật.
Và bằng lòng mình chấp nhận. Mình bình tâm tiến hóa, mình tự mình chấp nhận những tất cả những cái gì nó đến để cho mình học, mình tiến, mình không có gì thắc mắc hết. Không có gây chấn động nữa, không có bỡ ngỡ nữa. Không có bỡ ngỡ mà gây cho mình chấn động nữa. Phải không?
Vâng.
Rồi còn gì hỏi nữa? Rồi, nói hết thì chấm dứt ở đây.
Rồi, cảm ơn Bảo, chào bạn đạo. Cô Dung mở được cái nhắn tin rồi. Tìm được cái nhắn màn hình. Dạ, tại vì nãy vui quá, không biết tìm được.
Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Rồi, cảm ơn.
Anh chào bạn đạo.
Cảm ơn rồi,
các bạn nha. Chào các bạn, chúc tuần tới gặp lại.
Xin chào các bạn.
Xin chào hết.
Rồi, chào bạn đạo, chào các bạn.
Có tiếng á.
Mọi người nha, tắt nha.
À, ông thầy, ông hỏi cho chuyện tiếng.